lấy sự đau khổ của đời mà với cặp mắt phàm để tìm sự sai lạc của chúng sanh, rồi nó phản ảnh nội tâm của mình, có thể mình có sự sai lạc, mình mới điều chỉnh lại cái sản phẩm của mình đó. Cho nên tất cả đều hữu dụng, không có gì vô dụng. Chửi mình cũng là thấy hữu dụng. Nhờ ông đó ông chửi tôi được nên thật. Nhờ người ta hấp hủi tôi mới thi đậu trạng nguyên. Thấy chưa? Cái gì cũng hữu dụng hết, đâu có vô dụng. Cho một cuộc điều luyện tâm linh, điều luyện phần hồn của Thượng Đế là an bài đủ mọi trạng thái để xoay chuyển cái bánh xe thiên hoa, chứ không phải làm một mặt được. Cho nên ở thế gian cái ca tụng cái chuyện cao nhất, chuyện siêu nhất, chuyện đẹp đẽ nhất, mà quên cái chuyện ô trường sẵn có. Trong trước mà ra phải tìm cái xấu của mình, từ cái xấu đó thì tới cái tốt. Thì mình đi bánh xe hai bánh, đi xe đạp hai bánh, như là mình vững vàng. Tôi có xấu ngày nay tôi mới có tốt, tôi có sân ngày nay tôi mới tỉnh. Thấy không? Chứ tôi không có tốt lành gì đâu. Tới bây giờ tôi cũng không tin tôi nữa. Người ta nói thành đạo nhưng tôi thấy chưa thành. Tôi phải tu nữa, tôi mới trở về tu. Thế nên chân lý nó là vậy. Chứ đừng có tin cái sự mà mình đắc là mình tạo cái hoàn cảnh tâm tối cho mình. Mình thấy mình ngu, mình mới tiến được. Mà nói mình hay là mình thất bại. Chắc chắn là như vậy. Cho nên không có ông Phật nào mà đập người nên tạo hay hơn hết. Không có cuốn kinh nào nói. Thấy không? Chúa Ngài chỉ nói sự công bằng thôi. Nằm ở trong tâm lý thức giác của con người mà thôi. Rất rõ ràng. Mình tôi đã nói trong đời có đạo. Nhưng mà người ta nói đạo là khác, đời là khác. Trong đời có đạo. Nói tôi hồi trước tôi thấy cinema, tôi coi cinema nó đô giật quánh cái ảnh nhào xuống, tôi bịt mặt tôi sợ quá. Bây giờ tôi thâm định, tôi dòm cho nên cái thằng này té nó làm nghề đó, nó không có nói. Nó quánh cái đùi vậy, nó đứng dậy nó đi, đâu có sao. Cái gì mà tôi phải lo. Mà tôi coi cinema để thử cái tâm tôi còn động như xưa. Cô gái ôm cái ông kia hung lâm ly, hồi trước tôi chịu nổi rồi. Bây giờ tôi thấy chuyện đó không. Đương nhiên hai sự thích hợp trong một giây phút thôi, rồi không có gì cũng kia lắm. Thì tôi hỏi tôi đã thích chưa. Tôi đi coi tuần hát đó, thử cái tâm tôi có thích chưa. Đó, tôi đi tới đó để tôi hiểu tôi đã tới chưa. Cái sự thích tâm tôi đến đâu. Chắc có gì đâu. Tất cả là một cái phương tiện để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Phương tiện nào cũng giúp ta học hỏi. Mùi vị thơm ngon cũng giúp ta học hỏi. Hỏi ta còn mê cái mùi vị đó. Thấy cái mùi thơm thấy sung sướng quá. Nhưng mà một thời gian rồi thì ăn nhiều quá chán. Chưa ăn gì. Ăn rồi thì thôi. Thấy rõ chưa? Cái định luật sanh trụ hoại diệt, cái mùi vị cũng nằm trong sanh trụ hoại diệt, mà liên tục như vậy, liên tục như vậy. Và khi chúng ta thích rồi thì cái gì cũng vậy đó. Cho nên phải trở về với con số không mới là thật sự sáng suốt, không bị ô nhiễm, không bị sự phức tạp lôi cuốn tâm thức của chính mình. Thế đó thì cái ngon nó phải có cảm thấy. Nếu mà anh thấy không có cảm thấy ngon, làm sao anh dẫn tiếng nó đi. Mà cái ngon là gì? Cái ngon nó nằm ở trong ngũ hành, như một tiêu hóa chua cây chắc bánh mặn mặn. Nó đi cái nằm là cái ngon. Thấy không? thì cái phần ngon đó là cái gì, anh phải quán thông cái ngon. Cái ngon đó là cái trụ, mà cái trụ đó nó mới có cái chiến, cái chiến rồi nó mới có cái giải. Cái thức về đạo là vậy. Còn thức về đời, anh ăn anh có dùng cái lưỡi, nó phải có cái ngon ấy. Khi mà anh cảm nó không thấy ngon là không đúng. Anh phải dẫn tiếng của thế nó đi về đâu, cái ngon này nó đi về đâu. Rồi sau cái ngon nó có cái dở. Sáng anh đi cầu thấy nó hôi, rồi nó đi về đâu. Nhưng mà cái hôi đó là cái thơm ngon của cái hạ cấp ở dưới, mà con chó, con bò, con heo nó ăn được nó thấy nó ngon. Và trong lúc đó mình là chiên, thì nó quán thông cái ngon. Từ giới trượt cho tới giới thanh, nó quán thông cái ngon đó. Cứ chút xíu đó mà hành hoài, hành hết một chiếc tờ mà không thấy. Về thúi giờ quá, không được. Nó là nguyên căn, từ do nó mới có cái ngon. Nếu nó là dở, tại sao người ta đem nó, người ta đi làm phân và trầm ra cái trái cho mình ăn, rốt cuộc mình cũng ăn nó mà không thấy. Cái sự quyền bí trong đó mà không ai thấy. Cái đi một vòng cả càng không vũ trụ mà đâu có ai thấy. Từ cái dở đi tới cái ngon, từ cái thúi đi tới cái thơm, từ cái động loạn đi tới thanh tịnh mà không thấy. Cái đi một vòng cả càng không vũ trụ mà không ai thấy. Quán thông cái đó thì rõ ràng. Phát mê phát chất rõ ràng. Thế không? Bây giờ cái tôi nấu lại cô mài nặng hay ngon. Nhưng mà mốt anh đi cầu thấy cái đồ con cám nấu sao nó ngon, sao bây giờ lại thuốc. Nhưng mà nó ngon mà anh không hay, anh kêu nó thuốc. Rồi anh đem ra anh trầm cái cây bơm, cái cây bơm ra anh ăn. Anh ăn trở lại nó mà đưa anh thấy không? À, thì chúng ta không thúi không thơm. Lúc đó cái thức nó mở, không thúi không thơm thì không chấp không mê.
Lúc đó là bình đẳng.
À, thì chúng ta nắm cái bánh xe tiến hóa của luồng điện. Nó nguyên lai bổn tánh nó là một luồng điện nhâm đốc chạy tất cả các vũ trụ, chứ không phải là một chút xíu mà chúng ta chấp ở cặp mắt hay lỗ mũi. Cái phần này không có sử dụng nữa. Cho nên trình độ trụ tâm tiến giải rồi không có chấp, không chấp lời nói, không chấp hành động, mà chấp thức thanh tịnh. Tự mình chấp mình đã thanh tịnh chưa? Tu không rầy đã thanh tịnh chưa? Đó, mình bước vào trong cái giới đó, mình chấp mình đó, đã thanh tịnh chưa? Mà thanh tịnh rồi hỏi đã quán thông chưa? Đã quán thông rồi sẽ đi đâu? Từ đó nó mới thấy sợ. Cho nên cấp bậc nào biến cái cấp bậc đó, mà không có hành á, không bao giờ hiểu. Mà dụng lý anh thấy anh kẹt không? Dụng lý anh thấy cái đó thúi rồi, anh không có sai được. Nhưng mà thực hành rồi anh thấy nó sai được. Nó là của cái, nó là đời đời bất diệt, mà nó là thượng đế, nhưng mà chi thượng đế, mà nó là chân lý, còn đi đâu tìm chân lý nữa? Mà cầm đầu đi tìm chân lý thì khổ tâm, ôm cả một cục chân lý từ bao nhiêu năm nay, từ bao nhiêu kiếp mà không thấy rõ chân lý. Tôi đang đi tìm chân lý. Tôi là người ôm chân lý và sống với chân lý, và tôi đi tìm chân lý thì chuyên ngược lại. Anh cho đó là vô bổ, không tốt. Tại sao anh sống kiếp người này, anh không hủy diệt cái thể xác anh đi? Anh ham sống nên đi tìm chân lý làm gì? Còn cái anh cho là vô dụng, nhưng mà nó rất vô dụng. Từ từ sẽ thấy.
Những người nào mà ngộ được quan âm thì những người nào đau khổ tột cùng thì mới ngộ được quan âm. Cho nên con hiểu
đau khổ vô cùng mới ngộ. phải rồi. Quan Âm là tức quá, buồn quá, giận quá, không muốn làm người nữa. Thì tự nhiên cái luồng điển của chị nó dồn lên trên, nó sáng suốt, hồi quan quán chiếu, rồi từ cái sáng suốt nó dồn thấy sự tâm tối của chị. Quan Thế Âm Bồ Tát dồn cái công chuyện mình làm thế nào, rồi bàn luận ra, nó mở, nó mở rồi nó đi trong thực hòa đồng của Ngài. Chính Ngài cũng từ đau khổ mà Ngài đạt tới sự thành công, mà mình cứ cùng đau khổ rúng động tâm hồn, mình mới trở về cái phần sáng suốt và tự xét cái sự sai lầm của chính mình. Mà vun bồi cái dũng khí để thăng hoa theo cái ảnh hưởng của Ngài sống động trong tâm hồn của chúng ta. Chỉ qua năm Ngài đã khổ như tôi, Ngài đã đau buồn như tôi, mà ngày nay tôi là trong trường hợp của Ngài, thì cái phần sáng suốt của mình nó bừng sáng, thì nó nhắc liền cho mình biết rồi. Chính Ngài đau khổ mà Ngài đã vượt qua, chính Ngài đau khổ Ngài mới thành Phật. Chính Ngài là một người không có hạnh phúc tại trần gian, nhưng mà Ngài đã đạt được sự hạnh phúc đời đời với chúng ta. Thế đó chứ. Cho nên chúng ta phải vượt qua. Sau cái khổ cái hạnh phúc, sau cái khổ là cái đời đời bất diệt, sau cái bệnh hoạn. Thấy không? Cho nên phải buông bỏ ý chí là quan trọng. Ý chí là phần hồn của chúng ta, đó là cái của cải đời đời. Làm sao mà trở về thành công và sáng suốt, em mới kêu bằng tiếng là. Còn không biết cái đó cũng bỏ mê chấp, nhưng mà sau cái mê chấp đó phải bị sự kích động và phản động nhiều, rồi nó mới đi chỗ thích hợp, mới thấy rõ những vị thành đạo đều ở trong khổ mà thành đạo. Thì chúng ta chấp nhận trong khổ, ta chấp nhận lên bất cứ những cái sự kích bác nào, chúng ta chắc chắn sẽ vì cái xác phàm này nó có quyền động loạn, nó có quyền kích động vì trực, vì sự bất thông của chính nó, mà chủ nhân ông không được quyền làm điều đó. Cho nên sau khi một sự cãi vã giữa vợ chồng gia can anh em vậy rồi thích tâm, thế là cái chuyện không có giá trị, không có nghĩa lý gì hết.
Trường hợp ví dụ như có một người nào đó nó oan ức cho mình, chẳng hạn chuyện đó là mình không bao giờ mình có, mà người đó nghĩa là nó làm bịa chuyện ra gián ghép cho cho mình để mà coi mình chưa còn hạ giá trị mình xuống đó, thì mình cũng phải để tâm.
Mình làm sao mình để tâm? Nếu mình sáng suốt thì mình thấy đối phương đang mang bệnh.
Có nhiều khi mình ví dụ như nhiều khi tụi con cũng là người trần, con cũng là người trần xác thịt vậy, thành ra ví dụ như có nhiều người ví dụ như người ta nói oan ức cho mình quá bởi chuyện đó mình muốn có.
Không có, bởi vì cái người khởi điểm xấu thì nó gặt hái xấu, mình thấy rõ rồi. Nó nghĩ điều xấu cho người khác nó phải chịu, chứ không phải mình chịu. Bởi vì mình biết luật trời là cái luật công bằng. Mình không làm điều xấu cho người khác, mà chính họ gieo điều xấu cho mình, nhưng mà mình không bao giờ thọ lãnh. Tâm thức mình cứu độ họ, mình tức là mình thọ lãnh cái bệnh à. Mình tức là mình thọ lãnh cái bệnh, mình tức là mình không có cái pháp mình mới tức. Mình có cái pháp là mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì mình thường quét tất cả những bụi bặm trong gia đình là mình niệm Phật, thấy không? Mà cái niệm Phật của mình tăng sạch rồi, mình sẽ cứu độ đối phương. Vì đối phương sai lầm, không phải mình sai. Mình không đứng trong những điểm sai lầm, tại sao mình phải lo? Thấy không? Như tôi là ở Việt Nam này, cái nào họ nói xấu tôi đủ thứ rồi, rốt cuộc tôi đâu có nói. Rồi họ mới ăn năn. Họ tới họ quỳ lại, nói sao ông Tâm nhiều quá mà ông Tâm vẫn vui vẫn chi tiết chúng tôi. Tôi nói đâu tôi biết cái chuyện nói xấu. Ở đời này không có chuyện gì mà nói xấu tôi hết. tất cả đều là dạy tôi chứ không có ai nói xấu tôi. Tôi biết tôi là một người xấu nhất ở trần gian này, chỉ sửa mà tiến chứ không có làm gì hết. Nếu tôi chọn lành là tôi không có mang sát phạt. Tôi chỉ biết tôi sửa và tiến thì có nhiều đó thôi. Thành nên làm sao tôi có quyền chắc nữa. Tôi nhìn nhận tôi sửa tôi mà, không ai sửa tôi ngoài tôi, làm sao để tôi có quyền dẫn người khác. Tôi thấy sự tâm tối vô cùng của tôi, tôi thấy sự xấu xa của tôi, tôi mới thức tâm và muốn bồi thức tâm đó để dẫn tiếng tôi cho mọi dân dẫn tiếng người. Thì tự nhiên chị thấy bao nhiêu cái ta đương nhiên nó phải có rồi. Mấy hộp cát ở ngoài đường nó có làm gì tội đâu mà xe hơi cán lên mình nó hoài. Chị thấy không? Nó lá làng, nó kêu trời không thấu. Nó có làm gì đáng tội mà cái xe này chạy qua được, cái xe khác chạy qua cứ vậy. Nhưng mà cái đó là cái xây dựng cho nó. Và để cái tức nó có tiền và nó sẽ phát triển cũng như những mọi thanh khí khác để hướng thượng và làm cho cái càn khôn vũ trụ được vững. Không nhờ cái thanh khí của mặt đất làm sao bên trên nó được vững. Sự cỏ sát đó sẽ đem ra một khởi điểm thăng hoa bên trên, nhưng mà học cát phải chịu. Nó đóng góp cái hạnh hy sinh đó, nó sẽ đắc được cao. Mà chúng ta được hạnh hy sinh này, người ta nói Quan Ức và chúng ta chấp nhận, thì chúng ta đạt được cái hạnh hy sinh. Và từ cái hạnh hy sinh chúng ta mới quán thông mọi sự việc. Nếu chúng ta không chịu hy sinh thì chúng ta chỉ đứng đó mà thôi. Nói tấm tôi vậy thì tôi phải chịu vậy. Cái gì nữa? Tôi thấy rằng đây là một cơ hội cho tôi tiến hóa. Thấy không? Sự trả đáp này là một điều quý giá cho tôi và chính tôi có cơ hội tiến hóa. À, cho nên Quan Âm thành đạo. Việt Nam nói Quan Âm thì kính thành đạo bị quá. Đánh bầm mình bầm mấy thế kệ. Vì họ không hiểu mà có giải thích cũng không được. Thấy không? Vì họ đặt thành đục lệ và cố chấp. Thì rốt cuộc Quan Âm thấy rằng họ đau khổ chứ Quan Âm không có đau khổ. Bởi vì Ngài thành đạo là Ngài tự giải thoát rồi. Mà nhân sanh chưa tự thấy giải thoát và tự rút thêm một bước buộc mình ở lại với cái bản chất độc tài đang tâm tối. Không có lối thoát. Ngài tội cho chúng sanh, Ngài mới trở lại cứu độ chúng sanh vì nó còn mê muội. Cũng như Sư Phi cũng vậy. Tây phương cũng có vị cứu tinh và Đông phương cũng có vị cứu tinh. Nhưng mà những người áp dụng và quỳ lại thì không có minh cảm được cái thực trạng thành đạo của những gì đó, cho nên tạo ra sự mê loạn và đi tới con đường sai lầm. Càng tu càng bắn chặt, càng thờ phượng càng thấy mình eo hẹp hơn, khổ. Rốt cuộc là những vị mà được thờ phượng đó lại bị sự trách móc của người thờ phượng. Tại sao tôi thờ Ngài như thế này mà ngày nay tôi bị cái nạn như thế này? Trách. Tôi thờ Ngài vô ích. Thấy chưa? Cho nên chúng sanh trách trời. Càng trách thì càng ràng buộc, càng trách càng tăng gia sự gút mắt. Không bao giờ tiên nào. Chúng ta phải đi tới giải thoát, thức tâm. Chính mình ngu muội, chính mình tâm tối. Mình không bao giờ tin những cái gì mình nói nữa. Mình sẽ gắt gao như vậy để mình tiến tới sự thanh tịnh. Chưa đủ, chưa đúng. Lúc nào cũng chưa đủ, chưa đúng là chắc chắn mình đi tới. Thì mình giải tỏa sự động loạn của nội thức. Còn nếu chúng ta cho chúng ta là đúng được, tôi ngay thẳng như thế này đâu có gì mà sợ, đó là chúng ta chỉ đứng ở giờ đó mà. chúng ta không bao giờ tiến tới siêu thoát. Nói tới hàm quang thì thiếu gì chuyện hàm quang. Cây cỏ nó muốn sống lên để cho nó vui vẻ, mà đem cắt nó đi ăn, nó cũng bị hàm quang. Nó có mất cái tội gì với mình mà đem nhà ăn nó rồi chiên rồi xào. Nhưng mà bề trên thấy là không có hàm quang, vì luật định tiến hóa để cho nó đi tới như vậy. Qua cái hạnh hy sinh nó sẽ thành đạo trong đời. Cho nên người tu biết được cái đó là món quà quý của tâm linh, cái chết chấp không nghĩa đi, chấp nhận đi rồi sẽ đi tới. Cho nên còn cách mắt qua lại rốt cuộc rồi không ai thông hết. Kỳ thật như vậy. Cho nên chúng ta tại sao ở thế gian họ mới đòi đi tu? Vì thấy còn ánh sáng. Thấy tôi ngu nhưng mà tôi cũng thấy còn ánh sáng. Thành ra tôi khao khát ánh sáng và khao khát sự công bằng. Tôi muốn đi tới sự công bằng và sự sáng chói đó. Cho nên tôi mới đi. Cho nên mỗi người tu để tìm cái chuyện hữu ích cho chính mình trước hết, mới ảnh hưởng được người khác. Chứ người tu đâu có phải ngu, đâu có phải là người ngu đâu. Người tu là đường đời cái gì nó cũng hiểu hết rồi, nó chán nó mới đi tu, nó chán ghét cái đời nó mới đi tu, nó bỏ đời bỏ đạo mà.
Có nhiều người bạn nó nói khi mà mình nằm trong bao hoặc là mình công phu mà mình thấy Phật hoài là mình có tội. Ví dụ như trường hợp mình cứ nằm chim bao hay là mình cứ lúc mà mình ngồi công phu mình cứ thấy vị Phật này vị Phật kia, có phải cái đó là mình trước trước mình có tội nhiều, ngày nay mình mới thấy Phật hoài
không? Không phải, bởi vì cái duyên lành hướng độ, khi mình thấy một vị Phật và mình thấy vị Đức Phật đó an lạc, êm dịu, quả đó là nó phản chiếu để xét mình có an lạc, có quả như này, đó là sự hướng độ.
Hướng độ.
Khi mình thấy, bây giờ mình xét lại cái tánh chất mình đã thay đổi chưa, đã thực hành như ngày chưa, thì mình có duyên, Ngài mới cho mình ngộ. Thì chúng ta có duyên, chúng ta mới được gặp, được ngồi ở đây để xem hành động từ nguyện. Cái nào hay chúng ta gặp hay, cái nào dở chúng ta. Sự thánh đẹp của người nào tốt chúng ta lại học thêm một chút. Và sự tâm tối làm mất thì giờ không cần thiết, chúng ta gặp nó qua một bên để chúng ta đi tới. Thì phải thực hành, chứ ai thực hành không? Cho nên khi mà mình nằm trên bao thấy Phật, ngồi thiền thấy Phật, đó là ngày thứ đó. Và mình có duyên, cho nên phải xét mình đã thanh tịnh chưa, giống phần nào như ngày không. Cho nên học là vô cùng, chắc là giới hạn. Mình thấy cái gì cũng học. Con mình cũng vậy, con mình cũng vậy, chồng cũng vậy, bạn bè cũng vậy, con sâu con kiến cũng vậy, dồn con kiến mình mắc cỡ. Kiến làm việc không ngừng, không mệt mỏi, và ý chí của nó vô cùng. Nó lại có hạnh hy sinh, nó biết tìm lương thực, biết xây tổ ấm. Mà mình ở trong cái vận động lười biếng trì trệ, thì làm sao mà trả lại cái ơn của chúng sanh cũng như ơn của thượng đế? Dồn con kiến không mắc cỡ vô cùng, sự dũng mãnh nó gặp biết bao nhiêu trở ngại, biết bao nhiêu thiên tai địa ách, nhưng mà con kiến vẫn trường tồn tại thế, vì ý chí của nó là vô cùng và nó mà nó cũng là chia sáng hào quang của chúng ta. Nó làm việc mãi mãi không.
và chúng ta còn chấp còn mê chừng nào chúng ta được thanh tịnh. Chúng ta thấy rõ sự trì trệ của chúng ta không bằng con kiến. Cho nên tu vô vi tự nhiên mà cố gắng tu nó mới dẹp bỏ sự biểu diễn. Mình thấy nó cần là việc nhiều hơn. Không việc này nó việc kia là quà. Học cái này hết rồi học. Bài đau thiệt đau cũng phải học. Vui thiệt vui cũng phải học. Buồn thiệt buồn cũng phải học. Giờ sau những cái cuộc đó rồi thấy cũng được. Sau cái cuộc đó rồi nó mới thấy sự sáng suốt. Cần siêng năng hơn nữa. Thế những người tu vô vi sau này tự túc nhiều lắm, không muốn phiền một ai. Thấy mình dư thì giờ dư khả năng. Trở về đường của chính mình, sử dụng cái sáng suốt sẵn có, mình mới thấy là đấng vô cùng đã sử dụng cái sáng suốt của Ngài để xây dựng được cả càn khôn vũ trụ. Và chúng ta biết sử dụng cái tiểu thiên địa này, nó mới hòa hợp ý chí của Ngài. Vui biết là lắm, vinh hạnh biết là lắm. Cái câu nó là hòa tan với Thượng Đế, hòa tan với Đại Hội, thì phải biết hồn mình trước mới hòa tan với Đại Hội sáng. Còn bất minh hồn mình thì làm sao mà hòa tan được. Mà không trì cái chi làm sao mới biết sử dụng ý chí của chính mình. Thế không?
Vậy thì khi tu bên này đó, con có mấy người bạn trong đây cùng mình học chuyện nó làm đó, làm công việc đó. Mà nhiều khi con nghĩ chuyện nó không có ích, tại vì mình phóng tâm ra ngoài mà làm chuyện này chuyện nhỏ đó. Thì con nghĩ nhiều khi mình tu cái này là mình chỉ quay vô bên trong của mình thôi. Như vậy có phải không?
Mình quay vô bên trong của mình, nhưng mà nhờ cái bên ngoài nó kiểm soát cái bên trong. Nói, anh đã thật sự quay vô trong chưa? Thật sự thanh tịnh chưa? Cái bên ngoài nó lại chọc mình, có thứ mình sáng suốt không? Cho nên mình phải làm cái này kia cái nọ để mình thấy rằng tôi nhờ tôi, bây giờ tôi mới làm một món ăn ngon. Hồi trước kia tôi làm là món rồi. Tôi nhờ tôi mới viết một bản văn thông suốt. Thì nhờ đó chứng minh sự tiến hóa. Bởi vì cái đó là sự tương giao, đó là nhịp cầu dưỡng sinh tại thế để dẫn tiến tâm linh. Cho nên không có nên chê cái chuyện mình. Nhưng mà bề ngoài là sẽ đi vô bề đạo. Trong đời có đạo. Nếu chúng ta bỏ đời thì không bao giờ chúng ta có đạo. Rồi trong đạo này có đạo. Mà mình lập trật tự cho trước mắt chúng sanh. Cái anh tu cái anh làm đàng hoàng không? Cái anh cha không tu đưa gì bẻ gãy đi. Chẳng có chỗ sự so sánh. Anh thấy không? Đó là mình đã vô trong. Xác nhận bất kỳ sản đau trên mình.
Vậy cái theo cha nói á, trong cuốn Thiền Nhân Nhật Kinh cái cha có nói là cái ngày gần cuối trường cũng nhiều lắm, là bất cứ chuyện gì mà mình nghĩ sơ hở anh đang nổi nó phá một.
Đúng rồi, bởi vì chúng ta tu đây là chúng ta buông bỏ ý chí. Còn người tu không có, không biết nguyên lai bổn tánh của chính mình và không hướng về nguồn cội. Còn chúng ta lúc nào cũng hướng về nguồn cội, vừa làm việc đời và hướng về nguồn cội. Mà tà có tới thì nó ngộ ta, nó cũng được thấy. Cứu mà Thượng Đế cứu mình cứu họ. Mình chiếc tay Thượng Đế để dẫn chúng ta. Thấy không? Cho nên cái khối lực của mình càng ngày càng lớn. Vì mình có cái mật tâm là ý chí hướng thượng trở về nguồn cội. Những người không tu họ đâu có biết cái mật tâm, cái điểm quý đâu. Họ trở về nguồn cội. Thấy không? Cho nên chúng ta với bác phàm thấy vô ích, nhưng mà kỳ thật với nội tâm chúng ta sẽ rất hữu ích. Con người kêu bạn ngồi 24/24 bạn ngồi không được, phải làm. Đó là ta đó. Nhưng mà trong tà đó phải giữ cái ý chân mới giải tà và cứu tà. Thấy chưa?
Cũng vấn đáp nữa. Anh Giang
dạ sớm.
Ngon hơn ragu Canadian.
Thì ở trong bản thể của mình có cái con hồn biết cầu, cái con nó có linh hồn.
Con gì?
Con hồn biết cầu á.
Con hồn biết cầu. Dạ. Hồn biết cầu là một luồng điển để hỗ trợ cho tâm linh.
Nó cũng sống rồi,
nó cũng sống. Nó cũng sống. Nó cũng sống là nó vạn linh của cái tiểu thiên địa này. Mà nó có một điểm nhỏ, cao nguyên cậu đó cũng như một hà sa. Mà khi chúng ta tu quán thông rồi nhắm mắt thấy hà sa nhiều, mở mắt cũng thấy, dùng thẳng mặt trời cũng thấy, nhưng mà phản chiếu ở trong mình. Nguyên bí vô cùng trong cái thể xác này. Bây giờ khoa học phân này phân kia phân nọ, hồi xưa mà đánh phân được hàng hà sa số phận. Hà sa để thanh lập thanh trí, thể xác cho chúng ta có đủ hết. Kinh A Di Đà nói công lê hết, khoa học quyền bí đầy đủ, tập từng la giọng đồ trong đó có hết. Kinh A Di Đà thôi nó hết rồi. Bây giờ cái khoa học chưa thấy. Nói cách đi, cách đứng, cách tu học đủ hết. Thiên biến dạng quá, nói hết. Chỗ nào bỏ hết. Tu về vô vi, chủ thanh niệm, đặt kinh niệm đạo, thế siêu văn minh.
Đặt kinh này như đạo mà hiểu được siêu văn minh.
Hồi xưa mà Phật tổ hôm nay mà giảng đạo thì có đệ tử ghi chép những lời của Phật giảng, sao mới được là thành kinh?
Cũng chép một phần cho người tu đó có thông minh phần. Bây giờ chúng ta có cassette mà có bữa nó cũng thâu đặt thâu đứt đoạn. Chứ ngồi kia mình nhớ mà chép lại không được nhiều. Tam sao thất bộ, thấy không? Chép qua chép lại mất cái bổn tránh, thấy không? À, cho nên chúng ta phải thực hành để thấy. Cũng như cái anh hôm qua anh nói, anh Thông anh nói như là dắt có một chút mà thấy khác đó. Tìm cái sự thật là vậy. Nhưng mà anh thiếu thực hành. Khi mà anh thực hành rồi là không bao giờ anh hỏi nữa. Anh là muốn đưa người ta tới thực hành, nhưng anh chưa tìm được cái lối thực hành. Anh chỉ sống sống tâm lý thôi. Nhưng mà anh thực hành rồi thì anh thấy đúng. Không có gì đáng nói nữa. Chứ một Đức Thích Ca thiếu gì chuyện nói mà ngài không tâm cái mồm để không làm, ai làm gì cho mình hết. Anh có cái nhà mà anh không lo, nhà không bao giờ sạch, lo vậy. Thế xác này cũng như cái nhà, không lo lắm được sạch. Cái lý này lễ kia, lý này lễ kia, cái xác này nó đi theo cái ý chí của cái hồn thét rồi nó cũng khùng cũng điên luôn. Mình đã bị đọa cõi trần rồi, đọa thêm những sự mong muốn mà mong muốn đó không bao giờ thành đạt. Mình bị đọa đời đời gì nữa mà đâu có hiểu. Nhưng mau mau trở về với chính mình. Chẳng hay được cái gì hay cái này. Chắc không ai biết mình ngoài mình hết.
toàn chữ mẫu ái, là mẫu ái với là từ mẫu có gì khác mà.
Từ mẫu thì mẫu ái cũng như mẹ thương yêu, mà từ mẫu cũng vậy, từ là trong từ bi, trong sự thương yêu.
Tại con thấy chữ ái với chữ từ hai cái nó cũng có chữ tâm ở trong đó này.
Cũng giống nhau, có từ mới có ái. Cái gì nó có minh thiện ác, biết phải trái, thấy không? Mà trong cái phải trái đó nó có nhiều gốc mắt, mà trong tâm nó minh đại, nó kêu một từ, thấy không? Từ tâm rồi nó mới thực hiện cái ai.
Từ đây nó tái chừng như người ta rồi đó.
Khi cũng ngồi đây mà thầy từ điểm này mà đến ngay cái trán thầy đó, con cảm thấy một cái gì đó cuốn hút con vào cái cổ đầu của thầy, lần lần thì hòa cảm được cái dễ chịu vô cùng.
Cái đó là như thế, đó là hồng quang.
Anh muốn
cái hồng quang
tôi ngồi đây cũng vậy, cảm ứng
nhờ. Nhưng mà người phàm đâu có thấy.
Lập lại câu này em nói chuyện này.
Trong rằng mình sẽ diễn kiến ngài, mình mến yêu ngài thì ngài ở trong mình. Nếu chúng ta dọn được sạch sẽ thì ngài ứng trong tâm ta chứ đâu nữa. Khối óc con người xác nhận Chúa, khối óc con người xác nhận Phật, khối óc con người xác nhận ma quỷ. Mà khối óc chúng ta có trật tự thì thế nào? Con nghĩ thì đương nhiên sự hằng hữu tình yêu nó xuất phát trong tâm thức của chúng ta. Thấy chưa? Còn gì nữa? Mà con phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để con luyện cái phần hồn, spirit. Bởi vì cái niệm Nam Mô Di Đà Phật đó là Nam là lửa, Mô là không khí. Bởi vì cái đầu hòa đồng, A là nước, Di là phát triển, Đà là mong cảm. Đó là luồng điển để mở lục tâm trong thể xác của người. Khi rảnh thì phải nhớ cái đó. Cái đó nó sẽ giúp con rất nhiều và nó đem con trở về nơi thanh tịnh và dũng tiến tâm du dương. Mình nghĩ trên bộ đầu đúng như vậy. Từ từ tùy theo khả năng sẵn có. Mình phải nằm hẳn vô trong đó, vì đương nhiên chúng ta đang sống với 6 cái định luật đó. Không có thể xa lửa được, không có thể xa không khí được, không thể xa nước được. Thấy không? Không có thể xa sự phát triển sẵn có của chính mình. Không có xa những màu sắc sẵn có của chúng ta. Và làm sao chúng ta cũng có thể biết được hành động của chúng ta trước. Thấy không? Thì những cái đó chúng ta không nên ly khai, và chúng nên đào sâu để quán thông tất cả những cái đó, thì chúng ta mới đi trong cái thức hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới vun bồi ý chí, mà ý chí chúng ta được giữ và vun bồi rồi thì chúng ta thật sự là trình diễn trước mặt ngài. Mô là không khí, A là nước, ba cái nó trụ thì nó phát triển, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Mình biết chuyện của mình. Đúng như vậy, mình trước khi mình niệm mình đã hiểu cái đó rồi. Mà hiểu rồi thì mình cứ giữ cái đó là tại sao mà tìm ra là lửa, là cái luồng điển nó chạy tới đó rồi nó trụ tới đó. À, ở trước trắng khi chúng ta đang niệm mà nó có nam, nó có dung ở đằng sau nó mở, mà chúng ta nói một nó không mở được. Thấy không? Nó có cái sự cách biệt của âm thanh là luồng điển bị kẹt hay là không. Cũng như là âm nhạc vậy đó. Thấy không? À. Cho nên người bệnh nằm trong giường thấy nặng nề nhưng mà nghe một bản nhạc khỏe mạnh có thể hồi sinh và cứu giúp lấy người được mấy chục phần trăm. Con thấy chưa? Âm nhạc sẽ dẫn tiến. À. Thì bây giờ cái này chúng ta tìm ra những cái điểm đích trong cơ thể chúng ta thì chúng ta sẽ tự khai. Thấy không? Cái đó là lúc ban đầu mình nghĩ rồi, bây giờ mình hết rồi, mình xây dựng niềm tin, mình chỉ niệm cái đó mà thôi. tập trung luôn, để mình mở luôn về trong thực hành. Còn trước kia chúng ta nghĩ cái nguyên lai của những cái chữ đó là mở sáu cái kia, rồi bây giờ chúng ta tự mở luôn sáu cái đó. Khỏi nghĩ cái đó chỉ dù ít đã quen rồi, biết rồi. À, nghĩ đỉnh đạo thôi. Con nghĩ rồi, thấy đây cái tâm con bằng à. Bởi vì không thực hành không bao không sao đạt được hết. Nói thì ai cũng nói được. Nói mấy chục triệu năm nay cứ nói không không làm thì không đi tới đích. Chúng ta tin Ngài mà không bao giờ chúng ta thực hiện như Ngài để gần với Ngài. Thấy chưa? Chúng ta tin cha mẹ chúng ta mà chúng ta không làm việc, không lao động, không này kia nọ để thực hiện những chuyện kế tiếp cho hậu sinh thì chúng ta là người bất hiếu, chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Thấy chưa? Cái đó là phần hư rồi, bởi vì con đã rút những cái chuyện ngoại lai mà thôi, mà thực trạng sẵn có sáng suốt của con không sử dụng, cho nên con phải bị suy nghĩ, bị ngoại nhập, cũng như tư tưởng ở bên ngoài ngoại nhập, áp đảo bởi bên ngoài. Con thấy chưa? Thành nên nó buộc kích động và phản động thì nó phải có cái suy nghĩ. Mà bây giờ con từ đó con đã thâu thập từ nhỏ tới lớn, bây giờ con mới phát huy những cái gì sẵn có của chính mình, và mình giáo dục cho bên trong lục căn lục trần, tất cả bản linh trong thể xác chúng ta đều một ý niệm đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật hết. Cho nên chúng ta bắt buộc phải niệm cái đó để quy hòa là một, cũng như Chúa đã mong muốn phải hòa là một. Thấy chưa? Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ phần hồn chúng ta hơn. Luôn 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 lấy cái Nam Mô Di Đà Phật thay thế và dẹp những luồng tư tưởng đó, là không phải dẹp, cho nó hòa đồng trong cái thức sẵn có của chính mình. Thấy không? Vì những cái sự thắc mắc đó chưa hòa đồng mới tạo ra thắc mắc. Nó hòa đồng rồi thì không còn sự thắc mắc nữa, khi mà thống nhất. Thống chưa? Rồi. Cảm ơn con.